làm đại loạn. Thế thì bây giờ hàng loạt mà chính báo bất tỉnh như vậy đó, mang một đống y báo của mình theo. Mình nhớ là cái người mà chính báo bất tỉnh, họ có đến hoàn cảnh thanh tịnh nào đó, họ cũng khởi cái tâm tham hết. Như chẳng hạn thì dù như bây giờ mình đến, mình thấy một cái pho tượng kim ngọc quan âm bằng vàng đi, mình thấy cái trang nghiêm đẹp quý tôn quý, mình sinh tâm tôn kính đảnh lễ. Nhưng mà nếu một cái người nào cho họ đến mà tâm bất tịnh thì họ suy nghĩ, trời, mình tối nay rình rình mình cưa một ngón tay của ngài thôi. Đấy. Hay là nếu mà có cái thời gian dài mình cưa nguyên cánh tay đó đi hoặc là mình sống khá, thì họ sẽ suy nghĩ như vậy. Thì cũng giống như một người xuất gia, và nếu tâm thanh tịnh thì sẽ đem cái sự xuất gia đó của mình, nó biến nó trở thành cái vấn đề gọi là hoằng pháp lợi sinh. Nếu một người xuất gia mà tâm thanh tịnh thì sẽ đem cái cuộc đời xuất gia đó của mình để lợi dụng chúng sinh, để ăn trên ngồi chấp và được hưởng. Thì cái tâm bất tịnh nó vậy, cho nên đến cảnh giới của Phật pháp là cảnh giới thanh tịnh gì. Nhưng mà với tâm bất tịnh thì họ cũng biến cảnh giới thanh tịnh của Phật pháp, cảnh giới độ sinh của Phật pháp trở thành bất tịnh. Cho nên Shakespeare, nó là nhà văn hào lỗi lạc của Anh, mới nói rằng Lucifer, quỷ Lucifer, nếu mà thánh kinh có lợi cho nó cũng sử dụng nữa, nó cũng đem thanh kinh ra nó xài nữa, miễn có lợi. Thành ra Phật pháp có thể sử dụng giúp cho một người dùng Phật pháp để mà làm lợi lạc cho chúng sinh, và ngược lại lại có người sử dụng Phật pháp để ngược lại để khiến cho chúng sinh làm lợi cho mình. Anh chính vì như thế, nếu mà cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà mà chính báo như thế, đem theo một đống y báo về mà cứ để nguyên si như vậy, nó mà sống mà hưởng nó, thì bằng là thế giới cực lạc chẳng bao lâu nó thành nhiễm. Cho nên khẳng định là khi Đức Phật A Di Đà tiếp độ thì chư vị đại Bồ Tát nói trên, nó khai thị cho cái hàng mà chính báo y báo còn bất tỉnh nữa, tức là gọi là hạ phẩm hạ sinh nữa, là khai thị để cho hàng đó phát tâm gì? Phát tâm vô thượng Bồ Đề. Phát tâm vô thượng Bồ Đề là sao? Phát tâm nhớ chữ phát tâm. Phát tâm đó thì chính báo mới thanh tịnh, thì y báo kèm theo mới thanh tịnh. Cho nên chờ 6 tiểu kiếp, 12 tiểu kiếp hoa nở ra rồi thì gặp được nhị vị đại Bồ Tát, chứ không gặp Phật. Nhị vị đại Bồ Tát thuyết pháp an ủi. Và những người hạ phẩm hạ sinh đó bây giờ nghe pháp xong mới phát tâm Bồ Đề, mới phát tâm vô thượng. Mình thấy rõ những chi tiết như vậy. Thành ra để tinh hóa tất cả những cái hàng ngũ mà gọi là vô giới, vô định, vô huệ, tức là hàng ngũ mà hạ phẩm hạ sinh mà được vãng sinh về đó, hàng ngũ mà gọi rằng là không tu giới, không tu định, không tu huệ gì cả, nhưng mà chịu khó siêng năng niệm Phật thì đều được vãng sinh. Thế nhưng là phải chờ 6 tiểu kiếp cho đến 12 tiểu kiếp sen mới nở. Hạ phẩm trung sinh thì 6, mà hạ phẩm hạ sinh thì 12 mới nở. Mà nở rồi thì sẽ được như vậy, sẽ được nhị vị đại Bồ Tát đó thuyết pháp, và sẽ phát vô thượng đạo tâm. Và khi phát vô thượng đạo tâm, tại sao vậy? Để phát vô thượng đạo tâm này thì chính báo sẽ thanh tịnh, và y báo nhờ vậy không còn có cảnh giới của tham sân si nữa, tức là thanh tịnh theo. Như thế trước sau gì cũng phải phát tâm. Nhưng nếu phát tâm ngay tại thế giới ta bà này á, thì không có hạ phẩm hạ sinh, thì từ trung trở lên cho đến thượng tùy theo sự phát tâm. Nếu phải suy nghĩ kỹ á, thì phát tâm trước hay chờ về tịnh độ phát tâm, cái nào cũng có ích lợi hơn. Nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy vậy. Như vậy thì mới thấy rằng là tại sao ngài Tình Am lại tha thiết như vậy, tại sao ngài Tình Am phải lạy đại chúng mà khóc chảy máu nước mắt để mà năn nỉ, thống thiết mà năn nỉ đại chúng cứu xét tâm tính phát của đề tâm. Ngài là tổ sư mà đâu có phải là một người mà gọi là bình thường đâu, nên là mọi cái sự mà gọi là khuyến cáo của Ngài ấy cần phải lưu ý. Mà lại Ngài lại càng thời sau, tức là càng cái thời mạt pháp hơn nhiều lắm cái thời của Ngài Thiền Đạo. Thời của Ngài Thiền Đạo còn chưa đến nỗi mạt pháp đâu, thời Ngài Thiền Đạo nó còn có lắm cao tăng của các tông phái khác xuất hiện, tức là chưa đến nỗi mạt. Thời của Ngài Tỉnh An nó mới mạt hơn nhiều, để thời Ngài Tỉnh An mà thời nhà Thanh, Thanh Triều. Thế trong khi nước kia nó là Đường Triều, ở thế kỷ thứ 7, thứ 8. Còn ở đây là đến là thế kỷ thứ 16, 17. Mười bảy mười tám, tức là đời nhà Thanh. Thành ra càng mạt, những cái càng mạt thì những cái vị cao tăng thánh tăng cỡ như ngài Tỉnh An hay cỡ như ngài Triệt Ngộ là đương nhiên với cái tâm Bồ Đề tâm mà mấy ngài đó phát, và gọi rằng là mượn cái pháp môn tịnh độ để mà độ sinh cái thời mạt pháp đó, thì đương nhiên mấy ngài cũng có cứu xét và suy nghĩ ghê lắm. Thành ra vì như vậy đó thì trên cái vấn đề mà nói rằng là tu vãng sinh á, tu hành vãng sinh á, thì đương nhiên trong cái tu hành vãng sinh nó không phải đơn thuần giống như là mọi người cứ suy nghĩ rằng cái pháp môn tịnh độ là bao nhiêu nó xong, tức là cứ gọi rằng là mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó xong. Rất nhiều người hiểu như vậy và nghĩ như vậy. Cho nên đừng có nói là bảo hàng Phật tử, cho đến cái hàng xuất gia đi. Nhưng mà đấy, nó có một thầy kể cho tôi nghe, thầy thầy đó nói rằng là khi một vị tăng Tây Tạng á mà hỏi thầy đó là Việt Nam mà tu là tu sao, thì thầy nó nói là Việt Nam mà tu đó là tu tịnh độ. Thì vì thầy Tây Tạng mới hỏi tu tịnh độ là tu làm sao đâu, nói ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi vì tăng Tây Tạng mới hỏi rồi sao nữa, và thôi nó cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó thôi, rồi thôi vì tăng cái bộ sốc tu ngồi. Đôi khi tôi nghe câu chuyện như vậy tôi cũng cảm thấy rằng là bất bình. Và nếu mình nói như vậy khác gì rằng là mình hạ cái sự tu, thứ nhất là hạ sự tu tịnh độ, thứ hai là hạ cái tu hành của người Việt Nam thái quá. Quá tin rằng là đa số Việt Nam hiểu như vậy thiệt. Thế nhưng mà không phải như thế là đại biểu cho cái sự tu hành của Phật giáo Việt Nam. Và cũng không phải là như thế đó là đại biểu cho pháp môn tịnh độ, cho nên oan uổng cả tịnh độ nữa. Bởi vì cái giáo nghĩa của tịnh độ nó đâu có đơn thuần như vậy. Nó cũng có đủ hết từ dễ cho đến khó ở trong cái pháp môn tịnh độ. Thế nó không phải là chỉ đơn thuần như thế. Cho nên rằng là vì vậy ban sáng tôi mới nói rằng là nếu mà mình cứ chỉ hiểu như vậy, mình là thuộc về vấn đề không phải là tịnh tịnh mà là tạp tịnh. Còn tịnh tịnh là mình có thể nói rằng là giống như là các vị tổ sư như Ngài Đạo Xước này, Đàm Loan, Ngài Thiện Đạo này, gọi là thuần tịnh, tịnh tịnh. Thì đó, đó. Còn rằng là nói là thiền tịnh là giống như là các vị tổ sư mà tổ thứ 6, tổ thứ 12. Còn nói đến thai tịnh là nói ví dụ giống như là tổ thứ 9, tức là Ngài Ngẫu Ích. Tổ thứ 6 là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, và tổ thứ 12 là Ngài Tế Tình Triệt Ngộ. Thì những ngài đó đều là thiền tịnh. Thành ra vì vậy mình thấy trong cái số 13 vị tổ sư của tịnh độ cũng có nhiều hệ tịnh độ lắm, chứ không phải chỉ một hệ thôi. Thành ra có đủ lối của tịnh độ, đủ cái quan niệm của tịnh độ. Mà như vậy thì biết rằng là tịnh độ phong phú lắm, chứ không có đơn thuần giống như mình suy nghĩ. Và chính cái suy nghĩ như vậy cho nên mới cản trở cái vấn đề mà lợi, tức là có thể vãng sinh tịnh độ một cách gọi là cao cấp hơn, mà để oan uổng cái thời gian này để rồi chỉ có sinh hạ phẩm thôi. Vệ sinh hạ phẩm thì khó mà có thể mà nâng cấp được ở trên đó lắm. Cho nên vì như vậy là trong kinh Duy Ma Cật đó, mà khi mà các vị Bồ Tát của thế giới mà chúng hương đó, đến thăm thế giới Ta Bà này và đối thoại với lại chướng giả Duy Ma Cật, và rồi thì các vị Bồ Tát nói trên đó khen ngợi các Bồ Tát giống như là Ngài Văn Thù Sư Lợi đó. Giống như các vị Bồ Tát mà đang còn hiện hữu ở thế giới Ta Bà này. Và cũng giống như rằng là Bồ Tát mà tại gia giống như trưởng giả Duy Ma Cật ấy, là những người mà gọi là hy hữu vô cùng, là vì nhất thiết chúng sinh đó mà luôn luôn phát nguyện ở trong quế độ để độ sinh. Anh ra thực sự nếu mà mình suy nghĩ thì không phải là chỉ có một mình Địa Tạng là phát nguyện như vậy không thôi đâu. Nếu mà ngày Văn Đủ Sư Lợi là khi nào cũng xuất hiện ở trong cái ngũ trượng ác thế này để hỗ trợ các đức Phật thế giới Ta Bà để độ sinh, như vậy thì không phải là ngài cũng là ngũ trưởng ác thế thể tinh nhập cơ sao? Thì bởi vậy cho nên các vị Bồ Tát ở thế giới tịnh độ mới khen như vậy, và ngài Duy Ma Cật mới giải thích nó đúng như vậy. Bởi vì rằng một vị Bồ Tát phát tâm đó độ sinh ở thế giới Ta Bà này công đức trong một kiếp bằng rằng là các vị Bồ Tát tu ở trên tịnh độ trong trăm ngàn kiếp, công đức ngang nhau. Thì điều này thì ngay chính cuộc đời của Đức Phật Thích Ca cũng dẫn chứng, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát tâm phát Bồ Đề tâm sau Đức Phật Di Lặc mà thành đạo trước. Lý do là bởi vì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngũ trường ác thế thể tiên nhập, cho nên được chư Phật lục phương ở trong kinh A Di Đà cũng khen ngợi ngài rằng là năng ngư ngũ trường ác thế hành thử nan sự đắc an đậu đa la tam miệu tam bồ đề, là có thể ở trong đời ác ngũ trường đó làm bao nhiêu chuyện khó để mà chứng được quả vô thượng bồ đề. Thế như thế đó thì ở đây là cũng lại có một cái điều tinh vi nữa rằng là thực sự mà nói định nghĩa lại đó thì cái cảnh giới nào đó mà thúc đẩy mà khiến cho mình thành đạo đó thì cảnh giới đó là cảnh giới tịnh độ của mình. Thế chư Phật thì lấy nghịch cảnh, tức là lấy tất cả những cảnh giới quế độ đó làm cái chốn tu hành để mau thành Phật đạo. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà gọi là thật sự đang là chư Phật tu hành trong đó là thấy quế độ đó là tịnh, tức là nghịch cảnh làm duyên tiến tu. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni những cái mà phương pháp tu hành của ngài mà đúc kết qua là những cái lời mà ngài dạy như vậy, đại khái về nó lấy nghịch cảnh làm duyên viên tu, lấy ma vương làm bản đạo, lấy người ác đó làm bằng hữu, lấy kẻ phá hoại làm người giúp đỡ, lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Đó là cái phương châm tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà cũng là của nhiều vị Phật nữa chứ không phải là chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, hay là nhiều vị Bồ Tát. Thì như vậy đó là cái phương pháp tu hành nó khiến rằng là bệnh khổ thành thuốc hay, tức là bệnh thành dược. Lấy ma vương làm bản đạo là ma cũng thành ra là đạo nữa. Tinh thần lấy ma làm bản đạo là tinh thần kinh Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật cũng nói thẳng vậy, chơi với ma Bồ Tát đạo. Thành ra thì đó là tất cả những cái tinh thần như vậy là để chỉ có thể hiện ra một cái giáo nghĩa của Đại Thừa thôi, nhất thiết đều là dược, tất cả đều là vật pháp. Cho nên vì vậy ở ngay tất cả những cái ngược lại với Phật pháp tu hành khiến cho nó đang ngược với Phật pháp đó, nó trở thành Phật pháp, chẳng còn một cái gì ngược hết, không còn một cái gì là nghịch hết, nghĩa là chẳng còn gì bệnh hết, nhất thiết đều là dược. Như vậy thì mình thấy ngay rằng là cái yếu tố tu hành của Đại Thừa là thật ra là cũng có thể nói rằng là dược sư hay dược vương nó là cái cứu cánh để tu hành. Khi dược thì thấy nhất thiết chúng sinh đều là dược, tức là thấy bản. Và do dược cho nên phát tâm rằng là dược hóa nhất thiết những cái mê muội của chúng sinh, dù rằng là ở nơi tự mình đó, rằng là nhất thiết đều là dược, nhưng mà giờ đây còn có một cái nhiệm vụ là làm sao dược hóa mọi cái bệnh của chúng sinh, khiến cho mọi bệnh chúng sinh đều thành dược, thì là chúng sinh giác ngộ. Cho nên vì như vậy, khi mà khiến cho tất cả chúng sinh đều trở thành dược, khiến cho cảnh giới cũng trở thành dược, ba nghiệp cũng thành dược, tức là chính báo là dược, y báo cũng là dược. Tức là đó cũng là cái ý nghĩa của cái vấn đề mà là độ sinh, tức là khiến cho chúng sinh sống ở trong một cái cảnh giới y báo và chính báo toàn dược. Thế đó là cảnh giới tịnh độ của Đông Phương. Và cũng là một cái chất liệu mà cảnh giới cực lạc không có thiếu mảy may nào hết. Ở trong cảnh giới của cực lạc cũng đầy đủ tính chất dược. Và trong cảnh giới của lưu ly của Đức Phật Đông Phương cũng có đầy đủ những cái cảnh giới cực lạc. Thực chất thì như vậy. Thực chất thì tịnh độ nào cũng viên mãn hết. Tại vì chư Phật chính báo bằng nhau. Nên nếu phải chi mà chư Phật có trình độ á, tức là Phật cao Phật thấp, thì là y báo có khác thiệt. Nhưng mà bởi vì rằng là nhất thiết chư Phật thì thành chính đẳng chính giác á, thì chính báo hệt nhau à, thành ra y báo cũng như nhau à. Cho nên cái lỗi mà chúng sinh nhìn thấy cái cao cái thấp là tại chúng sinh, nhưng không phải là tại vì chính báo của chư Phật thấp cao. Tại vì chúng sinh làm sao mà nhìn ra được cảnh giới mà từ thọ dụng của chư Phật để mà biết rằng là Phật nào thấp, Phật nào cao. Nếu nói như thế thì chúng sinh là trọng tài để phán xét chư Phật, vậy thì chúng sinh còn là thầy của Phật nữa. Cho nên làm sao mà chúng sinh nhìn thấy được? Cho nên bây giờ mà Đức Phật có diễn tả hay có miêu tả là cái cảnh giới này nó thủ thắng ở cái điểm này, thủ thắng điểm kia hơn những cảnh giới nào khác, đó là chung quy là nói theo cái vị trí của chúng sinh. Tức là nói phương tiện chứ không phải nói cứu cánh, không có nói ở cái thật pháp, mà là nói ở trên cái vấn đề của phương tiện mà thôi. Nếu mà mình hiểu như vậy á, thì đương nhiên khi hiểu như vậy thì khi niệm cầu vãng sinh, niệm Đức Phật A Di Đà cầu vãng sinh cực lạc, thì đồng thời là niệm nhất thiết Phật và cầu vãng sinh nhất thiết tịnh độ. Thì đó là gọi là niệm vô lượng Phật. Thì mình nhớ rằng A Di Đà mà dịch ra mà nói là vô lượng quang là khi nào phải nói Amitabha, vô lượng thọ là Amitayus. Còn nếu Amitato là vô lượng. Thành ra khi mà hiểu cái nghĩa như vậy nó, thì khi niệm Đức Phật A Di Đà nó là đồng với lại niệm nhất thiết chư Phật. Mà nguyện sinh về thế giới cực lạc, tức là nguyện sinh về nhất thiết tịnh độ. Mà không có một cái tâm gọi rằng là có thể gọi là bất tịnh, tức là cái tâm mà so đo nữa, mà là thấy Đức Phật A Di Đà là nhất thiết chư Phật. Nhất thiết chư Phật là A Di Đà, một cảnh giới như vậy. Thì khi phát tâm niệm như vậy, rồi thì nói ở trên cái vấn đề mà gọi là khi mà phát tâm tu hành, thì đương nhiên là những người phát tâm mà niệm Đức Phật A Di Đà để cầu vãng sinh thì có nhiều hàng phát tâm ghê lắm. Thì cái phát tâm đó, ngài Tỉnh Am mới khuyến cáo là phải suy nghĩ kỹ cái sự phát tâm đó nha. Tại vì nếu mà cứ như thế mà phát tâm á, thì mất lợi lớn. Còn nếu mà suy nghĩ lại một chút mà chỉnh lại cái phát tâm đó thì là đắc cái lợi lớn. Cho nên vì vậy ngài Tỉnh Am mới từ bi vô cùng mà khuyến cáo đại chúng trước khi quá trễ. Tức là đại chúng chết rồi thì sao? Thành ra bây giờ còn sống mà, cho nên phải chuẩn bị cái tâm thức. Cho nên cũng có người cầu vãng sinh chỉ vì suy nghĩ như vậy, trên đó sướng lắm, vì lý do đó. Trên đó là mình không cần phải lo cái gì nữa hết, không cần phải đi làm ăn gì, không cần phải suy nghĩ lo toan gì, cho nên lên đó thôi là nó là sung sướng thanh nhàn. Cho nên cầu. Và cũng có người rằng là cầu lên đó như chư tổ tịnh độ răn dạy, rằng là cầu về tịnh độ chỉ vì vấn đề rằng là vì Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ. Thế nên khác nhau xa lắm, đều phát tâm hết. Và khi phát tâm như vậy thì đương nhiên rằng là chính báo nó khác và y báo nó khác. Cho nên cái chỗ mà tương ưng cái cảnh giới của Đức Phật Di Đà nhiếp hết mọi cái chính báo ở trên, thì cái chỗ nào mà tương ưng với cảnh giới đó thì cái người đó sinh về cái chỗ đó. Tức là cái phát tâm mà cầu sinh tịnh độ thì tương ưng với lại những cái vị trí gọi là thật báo trang nghiêm thì sinh về thật báo trang nghiêm. Còn nếu chỉ muốn trốn khổ trần gian, trốn những cái nợ sát sinh hại mạng tạo nghiệp, nghĩa là đủ thứ, thì hạ phẩm, thì chỗ dành cho những người đó là hạ phẩm. Hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hai thứ đó. Còn nếu cái vấn đề mà là cầu một cái sự giải thoát thanh tịnh, mà không phải rằng là để trốn tránh những thứ như vậy, mà cầu sự giải thoát và thanh tịnh trong bản thân của mình, tính mình ưa thích như vậy, nhưng mà chỉ trong mình thôi, thì có thể rơi vào trung phẩm, trung sinh, trung phẩm, hạ sinh. Tại vì hàng trung phẩm á là hàng của thanh văn, hàng thượng phẩm là hàng của Bồ Tát, và hàng hạ phẩm là hàng của phàm phu. Cho nên tùy theo sự phát tâm mà nó thành. Thế thì Bồ Tát là thượng phẩm, mà Bồ Tát là thế nào? Là sự mà phát Bồ Đề Tâm thì thành Bồ Tát. Cho nên phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên thượng phẩm. Còn nếu phát tâm thanh tịnh tu hành cho mình thôi mà không có phát Bồ Đề Tâm thì rơi vào trung phẩm. Còn nếu chẳng phát tâm thanh tịnh gì cả, nhưng mà chỉ niệm Phật cầu cứu, thì có thể vãng sinh về hạ phẩm mà thôi. Nhưng mà bản nguyện của Đức Phật thì đương nhiên rằng là nhiếp độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên rằng là nói như là tịnh độ chân tông của Phật giáo Nhật Bản là ác nhân là chính cơ, nhưng mà kỳ thật ra suy đi xét lại cho cùng ấy, thì bản nguyện của Đức Phật cũng chẳng có dành riêng cho hàng nào hết ấy, mà là nhất thiết chúng sinh. Còn chân tông thì khi nào cũng chủ trương rằng là ác nhân nó chính cơ. Cho nên Ngài Thân Loan đó là người lập ra tịnh độ chân tông đó, nói một cái câu. Câu này được thuộc loại là câu bất hủ của tịnh độ chân tông, mà ở trong các ngôi chùa tổ đình của tịnh độ chân tông là Tây Bản Nguyên Tử thường ghi, thường chép. Câu nói này nghe thì nó có vẻ ngược đời, nhưng mà tịnh độ chân tông này lấy đó là một cái giáo lý đấy. Là cái người thiện đó mà niệm Phật đó còn được vãng sinh, à huống là người ác. Đó, cái câu nói thì nó lại phải ngược chứ. Nhưng không, bởi vì cái giáo nghĩa của Thân Loan là như vậy. Bởi vì ác nhân là chính cơ, thiện nhân là phụ. Mà cái người phụ đó mà niệm Phật còn được, hà huống là người chính. Thì cũng đại khái là giống như thế này. Thì cái câu nói đó thì ở đây có cô Tịnh Hóa này. Thì cái bữa đó cô Tịnh Hóa có trả lời cái câu hỏi đó. Và tương đối thì tôi cũng thấy là cô Tịnh Hóa ví dụ tương đối rằng là dễ hiểu đấy. Tức là đại khái rằng giống như bây giờ bão tố xảy ra, tai nạn xảy ra, những người mà nạn nhân chính yếu của tai nạn, tức là màn trời chiếu đất, chẳng còn một tí tài sản nào hết, đói khát, khổ sở, thì người đó là đối tượng của sự mà cứu trợ. Còn những cái người mà chỉ bị ảnh hưởng một nửa thôi, ảnh hưởng 50%, ảnh hưởng 30%, ảnh hưởng 20%, những người đó chưa đến nỗi phải đói khát, nhà cửa chỉ bị nứt nẻ, chưa có bị gì hết, thì đương nhiên cái người mà đói khát đó là chính cơ để được cứu trợ. Còn những cái người mà chỉ bị ảnh hưởng thôi là phụ cơ. Thế mà những người phụ còn được cứu, còn được trợ, hà huống những cái người chính cơ này sao lại không được? Thì cô Tinh Hóa ví dụ như thế, Thì tôi cho rằng là cái ví dụ đó tương đối rằng là thực tế, dễ hiểu. Thì Ngài Thân Loan cho là như vậy. Những cái kẻ mà Correct Outcome mà là gọi là cực kỳ đời sống cực kỳ đen tối rồi, đó là hàng ác, hay nói là chính cơ thì được cứu. Còn cái hàng mà có thiện đó, thì cái hàng đó nó chưa có đến nỗi phải xuống địa ngục ngay, hàng đó nó có thể còn dây dưa đó. Mà cái hàng đó còn được Đức Phật cứu nữa, hàng huống gì là cái hàng kia. Ví dụ như câu nói là của Ngài Thân Loan, thì cái khi bây giờ thì tôi có đưa cái câu hỏi để ra là bởi vì rằng là có một người đọc thấy một người trong cái đoàn, tức là Huệ Toàn đó, thì đọc thấy câu này ở trong Tây Bản Nguyện Tự và lấy làm thắc mắc và nói là ủa tại sao lại nói ngược như vậy, và đem hỏi tôi. Thì tôi không có trả lời ngay mà tôi hỏi tất cả mọi người ý kiến và mọi người trả lời, thì mỗi mỗi đều trả lời. Thì ở đây tôi chỉ có trích cái câu trả lời của cô Tịnh Hóa mà tôi xét thấy rằng là tương đối là rằng là dễ hiểu cho những cái người khác với cái ví dụ nói trên. Thì đó là nói rằng là cái kẻ ác, cái người thiện nó niệm Phật mà còn được vãng sinh nữa, hà huống là cái người ác. Cho nên ác nhân đó là chính cơ, là cái căn cơ chính yếu nhất để mà Đức Phật A Di Đà ra tay thế độ. Đồng ý là như vậy trên một phương diện nào đó mình nói. Nhưng mà kỳ thật thì bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nó nhiếp không trường chúng sinh nào hết cả. Thành ra mới nói rằng là thiện niệm còn dắt còn được vãng sinh, hà huống là ác niệm mà không vãng sinh sao được. Là bởi vì cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà không có phân, mà chỉ Ngài chỉ có nói rằng là bất kỳ một chúng sinh nào muốn sinh ngã quốc thì niệm danh hiệu của Ngài, mà Ngài không có bao giờ đặt điều kiện và nói rằng người đó phải ác cơ. Nếu người đó phải ác cơ thì thiên hạ nó rủ nhau ác để mà nó mau được vãng sinh thì chết. Thì hóa ra Ngài là cái người mà gây ra nguồn ác. Cái chúng sinh thì nó vô minh lắm, thì có khi nó hiểu lầm như vậy. Nó nói nếu mà mình muốn xếp hàng mà trên cao á, để mà được tiếp độ mau mau thì mình phải làm ác cho dữ, thì là mình sẽ được lên hàng ưu tiên độ. Chứ là nếu mà mình lại cứ bán thiện bán ác á, thì mình đứng tuốt hàng sau, thì làm thế nào mà được độ. Thì phàm phu hay suy nghĩ như vậy. Cho nên trở lại cái vấn đề mà nói rằng là trên cái tinh thần mà của kinh Pháp Hoa mà ban sáng mình có nói đến là nói về bản hay là tích, thì Đức Phật ứng tích ở trên đời không ngoài một mục tiêu rằng là khai thị cho chúng sinh cái bản thể của chúng sinh vốn là trường giả tướng phải cùng tử. Đức Phật đang ngồi nói chuyện với bầy cùng tử, nhưng mà Đức Phật nói là quý vị đều không phải cùng tử hết, bởi vì sờ lại cái treo áo xem, cái treo áo rách kia coi có viên ngọc báu ở trong đấy đấy. Thành ra là Đức Phật khai thị là khai thị điều nói trên đó. Thì bây giờ mình thấy rằng là ban sáng mình có thể nói rằng cái giáo nghĩa của trình độ nó cũng lồng ở trong cái phẩm phẩm pháp sư của kinh này, mà không phải chỉ phẩm này thôi đâu nha, mà trong cái phẩm của Dược Vương Bản Nguyện, Dược Vương Bồ Tát và bản sự phẩm còn có ở trong đó nữa, mà Thiên Thai lấy cái đó nó làm cái mà bằng chứng của cái vấn đề tu trình độ. Thì giờ đây thì mình lại nói rằng là ngược lại có thể thấy rằng là ở trong cái pháp môn trình độ này có giáo nghĩa của Nhất Thừa, trong có viết tích của Nhất Thừa, tức là qua cái tinh thần mà danh xưng của Dược Sư hay danh xưng của A Di Đà và Vô Lượng Phật là một Phật, là Nhất Thiết Phật. Nhất Thiết Phật là một Phật và Dược Sư cũng vậy. Và đó là hai cảnh giới tịnh độ đặc biệt lắm được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu và đề cập đến bằng bằng riêng rẽ một kinh mang tên là Kinh A Di Đà. một chuyên mang kinh là kinh dược sư. Và ngoài kinh A Di Đà ra còn có kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ là nói đến cái pháp môn tu hành. Còn kinh mà mang tên Đức Phật cũng là kinh A Di Đà Phật, còn kinh dược sư cũng vậy. Nhưng mà để chúng ta cũng có thể thấy rõ là như vậy thì trong cái pháp môn